hương mong noi gương bậc hạnh đức vô biên. Dù phiền não chúng sanh có vơi tận, thế nhưng người hạnh nguyện lớn chưa tan. Một là tôn kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp sâu, năm là tùy hỷ công đức, thứ sáu thính chuyên pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp hương, chín là hằng thuận vô số chúng sanh, và nguyện thứ mười dẫn với hướng thân
phát hiện ra được một số các cái việc mà quan trọng ở trong cái đời của mình. Thì cái phát hiện ra cái điều thứ nhất là cao quý nhất là mình tạo được cái mối quan hệ giữa mình với Phật và Bồ Tát. Rồi từ cái chỗ quan hệ này mới thấy cái tâm của mình nó được an lạc, và cái nhìn cuộc đời mình tương đối chính xác hơn. Theo cái nhìn đó đó mà mình làm đạo. Còn nếu mà chưa được như vậy, chưa thấy được chính xác mà mình có cái mối quan hệ được với Phật, với Bồ Tát, thì mình cũng có cái cảm tính, cái cảm tính mà mình nhận ra được cái mối quan hệ giữa mình với trong cái xã hội mình đang sống, rồi để mình theo đó mình làm, mà mình không bị cái ác ma nó cám dỗ mình để đi vào trong cái con đường tội lỗi, để mà mình chết rồi mình vào trong thế giới của ma. Cho nên bằng cái cảm tính của mình, giữa là mình không thấy Phật, hay là nói cách khác là mình chỉ mới thấy Phật bằng niềm tin thôi. Tức là mình tin Phật mà mình không thấy, mình tin có Phật mà mình không biết là hình dáng Ngài như thế nào, và không biết Ngài ở đâu để mình tìm thấy. Ở chừng cái mức đó thì Phật cũng gia vị tới. Mà nếu mà mình thấy được Phật rõ hơn, tức là cái cảm tính mình mà nó dẫn mình đi vào trong cái loại hình thế giới thứ hai, tức là thế giới của tâm thức, mà mình thấy được và mình nghe pháp được bằng cái tâm thức của mình, thì lúc bây giờ tâm mình mới sáng ra. Tâm sáng ra thì mình nhìn đời nó rõ hơn, không phải nhìn bằng cảm tính mà nhìn bằng cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên mình biết được cái chỗ nào mình nên tới và cái người nào mình nên tiếp xúc và tiếp xúc với để làm cái gì đây. Nhận ra được chỗ đó thì lúc bây giờ trên bước đường tu của mình nó không có sai lầm. Tại phần nhiều đó là những cái người mình không nên gặp mà mình lại tìm gặp. Còn những cái người mình nên gặp mình không tới. Cho nên những người mà không nên gặp mà mình tìm gặp đây là những người như thế nào? Mình biết đó là bị cái ma lực nó tác động vô. Cái ma lực tác động vô cho nên thiệt ra đó, mình không nên gặp mà mình gặp. Mình không nên tới mà mình tới. Để rồi thọ cái hoa báo không tốt. Trên bước đường tu này các bậc tự nên cân nhắc cho mình. Đừng để theo cái ma lực nó tác động. Thì bây giờ đến cái kiểm tra lại thì biết những cái nào mà ma lực nó tác động thì thường ở cái chỗ này thầy nói là cái ma lực nó tác động thì mình nên tránh. Và cái ma lực này là phần nhiều là theo cái thấy của thầy thì thường thầy bảo là nó suy giải mình, do tâm mình khởi lên nên nó mới suy giải. Cho nên cái chỗ đó không nên tới mà mình tới để mình thọ quả báo. Nên chỗ đó là ác nghiệp. Nhưng mà vì cái ma lực nó tác động, ma lực nó tác động là vì nghiệp mình có cho nên ma mới tác. Nếu mà căn lành mình có thì Phật sẽ tác động. Nếu căn lành mình có đó thì Phật tác động vô cho mình thì sao? Tức là cái tâm từ bi mình sanh ra, cái tâm hỷ xả mình sanh ra. Có những cái người mà họ nói xấu mình, nó thuộc về cái ác nghiệp này. Nhưng mà Phật tác động vô nữa, thì tại vì Phật là có bốn cái tâm từ bi hỷ xả rồi, cho nên tác động vô mình cái mình vừa bực bội, mình muốn trả thù, mình muốn tới gặp nó để mình nói cái gì đó cho hả dạ mình. Nhưng mà nhờ Phật tác động vô cho nên mình nghe trong lỗ tai mình hay là mình nghe trong tâm mình, bỏ đi con. Nên nghe rõ như vậy Phật biết bỏ đi con. Cái tự nhiên mình thấy lòng mình đã yên xuống. Thôi mình niệm Phật rồi mình bỏ, cái tai họa không có xảy ra cho mình. Nhưng mà trong cái lúc đó khi mình khởi lên cái tâm này thuộc về ác nghiệp, nhưng mà căn lành mình không có, cho nên ác ma bên ngoài tác động vô. Ác ma ở trong cái vô hình ấy, nó tác động vô, tự nhiên tâm mình lại khởi lên cái niệm ác nữa. Cho nên bốn cái tâm của ma nó ác với Phật: buồn, giận, sợ và lo. Nếu mà trong lòng mình đã có cái điều này rồi thì mình cảm thấy như mình bị cái lực vô hình nào nó tác động vô. Mình lo thì mình lo hơn, mình giận thì mình giận hơn, mình buồn thì mình buồn hơn, sợ thì mình sợ hơn. Cái này là ma. Ma lực bên ngoài tác động vô làm cho mình sợ vậy. Thì kế đó đó, kế cái ma lực vô hình này đó, thì ở trên cuộc đời này, cái bạn ác cũng nhân chỗ này nó tới. Tất cả những người mà đồng một cái tâm niệm với mình này, đồng cái hạnh với mình này, họ tự tới, họ quyến rũ mình thôi. Tại mình cũng giận cái người đó, thì những người trên cuộc đời này nó họ cũng giận cái người đó, nó họ tìm tới mình để kết bạn. Nên khi mình tu đó thì mình kết bạn với Bồ Tát. Nhưng bây giờ đó mà mình giận á thì mình kết bạn với A-tu-la. Cho nên những người mà thù hận á thì thường thường đó họ hay gặp gỡ những người thù hận, rồi họ nói chuyện những cái chuyện thù hận, rồi họ giải quyết cái vấn đề thù hận theo cái tâm trạng đó. Cho nên kết quả nó là đưa tới chỗ chiến tranh và chết chóc tù đầy những cái khác. Thế ta bị ma tác động từ cái nghiệp của mình mà bây giờ để mình bị. Nên trên bước đường tu mình thấy hai cái thế lực vô hình cũng như hiện thực. Tại vì Phật tác động với mình làm cho tâm mình an lạc, thì trên cuộc đời này đó, những người mà muốn tu, muốn tìm an lạc đó, họ tự tới với mình thôi. Mà ma tác động mình khởi lên cái tâm hận thù, Cho nên trên cuộc đời này đó, những người hận thù họ cũng tìm tới họ gặp mình để cùng làm một cái việc mà giống nhau như vậy này. Làm bạn với ma hay là làm bạn với Bồ Tát, đó là hai cái con đường mà mình đi. Tất cả các Phật tử nhận ra được chỗ này. Cho nên cái con đường mà ma này để mình nhất định đoạn tuyệt. Đương nhiên nghiệp thức mình còn ở trên đời này, nó sanh lên làm con người này nữa, thì ở trong lòng mình đã có sẵn cái buồn giận sợ lo đó của con người. Cái này tự nhiên. Nếu mà cái niềm tin mình nặng về Phật nhiều nữa, thì bắt đầu mình đi vào được. Kinh nghiệm thầy đó này, thường là thầy tu thể hiện đó. Nhất đó là trong mùa gia hành. Cho nên cái trần duyên này cắt bên ngoài để mình đi vào phía này. Mai khi mình đi vào trong cái phía mà Phật và Bồ Tát này nè, thì tâm mình đã được an lạc rồi đó, mình làm đạo đó mình cũng được an lạc. Mình đi tới cái chỗ đó, người ta thấy bất an, nhưng mà vì tâm mình an lạc và Phật hộ niệm tới cho mình được, cho nên mình vẫn thấy mình an lạc. Gần như là suốt một đời hoằng pháp của thầy, thầy nhận rõ. Thành trên bước chân đi của mình có Phật hộ niệm, có các vị Bồ Tát gọi là quyến thuộc Bồ Đề này nè, họ trợ lực. Do đó mà mình đi tới đâu đó mình làm được. Còn những cái người khác đó, họ cũng tu, nhưng mà họ đi lạc con đường, đi lạc con đường của ma. Cho nên thường bị ma tham và ma sân tác động vô. Nên mình đi theo cái con đường ma tham nó dẫn mình. Ma tham này thì các Phật tử biết rồi, chủ yếu là Đức Phật nói là tham ăn, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh. Cho nên là tất cả những cái này nó dùi dập. Cái gì mình càng muốn bao nhiêu thì nó lại đi trái ngược trở lại. Đi trái ngược trở lại cuộc sống. Rồi đó, tới cuối cùng mình cũng bất mãn, mình cũng buồn phiền, mình cũng khổ đau, mình đọa. Hai con đường này thấy nó rõ. Vì vậy đó mà mình muốn Phật chỉ đường cho mình đi. Thầy đi trên cái con đường mà thầy thấy nó thật an lành trong suốt hơn 50 năm nữa, thầy thấy rõ là nhờ Phật chỉ. Rồi từ cái chỗ mà Phật chỉ đường này nữa, mới thấy rõ trên cuộc đời này. Phật thì đôi khi mình không thấy, nhưng mà trên cuộc đời này nếu mình gọi là gì, thầy hiền bạn tốt. Thầy hiền bạn tốt chỉ mình. Còn trong lúc mà thầy đi tu thì sao thầy tự biết được. Với cái tuổi nhỏ như vậy, 12, 13 tuổi không biết đâu. Nhưng mà tự nhiên trên cái bước đường đi của mình, mình lại có gặp các vị thiền tri thức. Họ giới thiệu, họ chỉ. Mà khi họ chỉ mình thì mình có căn lành, mình đi đúng. Còn trong lúc mình đi tìm thì đôi khi mình lại tìm không được. Thầy hồi còn nhỏ đó, nghe người ta nói chùa Linh Nguyên ở bên Đức Hòa, từ nhà thầy qua Đức Hòa sang bên Đức Hòa, có một ông hòa thượng đó tu đắc đạo mà được vua kính trọng, được vua kính trọng mà ban cho ông một cái y mà trên cái đó có cái ấn của vua nữa. Thầy nghe nói vậy thì nghe nói đắc đạo là thích rồi, cho nên đi tìm. Nhưng mà thầy qua tới bên Đức Hòa, tới chùa Linh Nguyên thì lúc bây giờ đó, thì ông hòa thượng đắc đạo này ông chết đâu mất hồi nào không ai đâu còn nữa. Đó, thấy cái tháp không, thấy cái tháp chín tầng cao như vậy đó, thì nghĩ ở đây có cái bậc mà đắc đạo chân tu ở đây. Rồi tới nó đảnh lễ tháp của ngài đó, rồi ngồi đó nhìn suy nghĩ. Tự nhiên thầy có cái cảm giác chính ông hòa thượng này tác động vào tâm, tại vì cái lòng thành của mình đó, cho nên mình có nhận được cái điều vô hình nào đó tác động vô, tức là chỉ đường. Nên chỉ đường cho mình, đây không phải thôi, bây giờ ông đi qua bên chùa Phật tượng Thủ Đức á, thành Đức Hòa mà đi qua tới Thủ Đức. Thủ Đức đó, là bên đó nó có một cái ông hòa thượng, ông tu á, tu đắc đạo bên đó, mà cọp á, thấy ông còn phải sợ. Tớ quỳ xuống. Cho nên khi mà ông ông Hổ đó vô chùa, rồi ông Hổ thấy ông Hộ Pháp đứng đằng trước cái chùa Phước Tường, cho nên ông Hổ tưởng con người mới tới giật ông Hổ, giật ông Hộ Pháp té gãy tay. Ông hòa thượng này ông vợ ông làm hộ pháp ở đây giữ chùa mà ông giữ mạng ông được mà ông giữ chùa đâu, thôi tôi chôn ông luôn đi. Ông sai mấy ông đạo đào nổ chôn cái ông hộ pháp, cho nên chôn cái ông hộ pháp đó, chôn nó rồi nữa thì sáng hôm sau nó thấy ở bên cạnh cái mộ ông hộ pháp đó có một con hổ nằm đã chết đó, thì là ông chôn cái ông hổ luôn, chôn cọp luôn, chôn cọp kế bên cái ông hộ pháp. Nghe nói như sướng quá, tôi đi tìm cái ông hòa thượng này nữa coi sao nó linh quá mà không tốt, cho nên cái căn lành của mình nó kích động mình làm cho mình đi tìm. Nhưng mà qua tới bên Phước Tường ấy, qua tới Phước Tường vô thì lại hòa thượng Phước Tường đó để hỏi, nó đúng rồi, nhưng mà cái này 100 năm trước rồi, 100 năm trước rồi. Tôi cũng nghe kể là vậy đó. Cho nên khi mà mình đi hành đạo, tức là đi bằng cái tâm thức của mình, trong cái tâm thức của mình nó dẫn đường cho mình đi. Ở ngoài thế giới vật chất bên ngoài thế này, nhưng mà cái thế giới tâm thức này thì thầy thấy quan trọng hơn. Cho nên đây là căn lành, cái căn lành của mình, cái nhân duyên mình nó dẫn mình đi. Thì đây đi bằng cái tâm và đi bằng cái đầu của mình, chứ không phải đi bằng cái chân nữa. Đi bằng cái chân và trên thực tế đó thì thấy không có gì mà thấy hết. Lặn lội mà đi qua tới Đức Hòa xa như vậy nó cũng không có gì. Thấy có cái tháp không? Bây giờ đi qua tới Phước Tường từ Đức Hòa mà đi qua tới Thủ Đức thì tới đó mình thấy hai cái mã thôi. Trên cuộc đời này ta chỉ thấy chừng đó thôi. Nhưng mà cái thế giới tâm thức của mình, cái căn lành của mình, cái trí tuệ của mình nhìn thấy khác. Đó là cái người mà có thể tu được, đi tìm. Cho nên những cái người mà đi hành hương, người đi hành hương ấy, thì cũng vậy. Khi mình đi hành hương ấy, thì tất cả các Phật tử tổ chức hành hương, bây giờ sắp tới cái mùa hành hương rồi, Tết đó, ai cũng đi đó. Thì có người đó thì nghĩ nó là thôi đầu năm mình đi 10 chùa. Đi 10 chùa thì tới chùa này chùa kia chùa nọ đếm cho đủ 10 chùa rồi xong. Nhưng mà mình đi 10 chùa mình có được gì không? Này là chỉ có một cái con số chùa mà mình đi được. Nhưng mà cái người thứ hai này đó, họ đi hành hương, họ có thể đi 10 chùa, họ có thể đi 20 chùa, thậm chí họ chỉ đi 1 chùa thôi. Nhưng mà họ tìm được một cái gì trong lúc họ hành hương. Cho nên khi mà đi hành hương ấy, thì thường ấy, ta tìm một cái gì đó ta đi. Mà phần nhiều ấy, là cái này là tìm cái thế giới tâm thức của mình. Hành hương là phải đi vào trong cái con đường mà ta gọi là con đường tâm linh. Con đường tâm linh tức là đi theo cái con đường của tâm linh mình, chứ không phải là đi trên vật chất. Thành đây chúng ta đi lên chùa Quy Nghiêm, ta đi lên tới chùa Bản Đức, thấy thì ta đi trên này. Nhưng mà đi bằng con đường tâm thức thì ta đi sao? Con đường tâm thức ta đi khác. Ta đi về trên tổ đình Quy Nghiêm này. Đi về trên tổ đình Quy Nghiêm này nữa là tại vì ta muốn tìm cái các cái bậc chân tu ở trong nhiều thế kỷ trước. Ta đi lên Quy Nghiêm thì ta phải nghĩ tới tổ Khai Sơn ở đây, tức là Hòa Thượng Thiệt Thị Tấn Tường tu đắc đạo đây 350 trước này. Rồi Hòa Thượng Liên Hoa được vua Minh Mạng phong làm Hòa Thượng, đúng chưa? Rồi ta mới thấy tổ Huệ Lưu làm cái người mà trong cái phong trào chấn hưng Phật giáo, tức là bạn của bậc thầy Tây An. Các cái bậc cao tăng ta nhìn ta thấy chỗ này, hay là ta nhìn thêm ta thấy nữa ra viếng cái mã của bà chủ chùa. Bà này nghe nói sanh về bên Trung Quốc, đó là công chúa đời nhà Thanh đây, Cho nên một số các cái sự kiện này ta đi tới đây đó là ta đi hành trình vào trong thế giới tâm linh. Nhìn cái mộ, nhìn cái tháp, ta nhớ tới những con người này. Nếu ta ngồi nữa, lâu thêm chút nữa đó, ta trầm tư nữa, thì ta lại cảm được những người. Qua cái lời nói của họ in lại trong sách vở, và qua cái lời nói của họ ta nghe bằng tâm của mình. Thì ta hành hương này mới đi một chùa ta thấy có tuyệt quá. Nếu mà đi thêm cái chùa thứ hai nữa, ở đó thầy thường hay đi lên Vạn Đức. Lên Vạn Đức thì đây không phải chùa cổ, nhưng mà lên Vạn Đức là vì có cái tỉnh, có hòa thượng Trí Tịnh. Nghe nói rằng hòa thượng Trí Tịnh này khi chưa đi tu đó, thì hòa thượng trên chùa Vạn Linh núi Cấm ấy, mới nói hòa thượng Trí Tịnh là một ông hòa thượng tái sanh lại. Ông này rất là giỏi, rất là thông minh. Rồi nên bây giờ nữa, ông lãnh đạo cái giáo hội này liên tục 20 mấy năm, tới 90 ngoài tuổi rồi đấy, nhưng mà uy tín vẫn còn và minh mẫn sáng suốt. Thành hồi ở cái tuổi 60 thì lại là con mắt lờ mờ, 70 thì lại không thấy đường, mà giờ 90 sáng mắt trở lại. Hồi năm vừa thì 90 tuổi thì lên thăm, thì mà thường nói là tôi bây giờ này cập sách được rồi, 70 không thấy đường, 90 sáng mắt ra. Tôi lên coi thử, rồi mình mới nghe con hòa thượng nói cái gì. Cho nên mình nghe người chết không được, mình nghe người sống. Cho nên hòa thượng chỉ khai thị một vài câu thôi, nhưng mà thầy thấy có thể ảnh hưởng trong cuộc sống của mình. Đã thành ở trên bước đường hành hương của mình mà đi tới hai chùa thôi, mà mình học được bao nhiêu cái việc và đem về áp dụng trong cuộc sống mình. Một năm hành đạo rồi mình gặt hái những thành quả nữa, thì những người hành hương như vậy có ý nghĩa. Tới chùa mà các vị tổ sư tu hành đắc đạo mình không cảm được, không thấy được, rồi cũng không cảm được, rồi ra đi. Tới cái chùa mà có các vị mà cao tăng còn hiện tại cũng học được cái gì, tới lên trên chùa đốt mấy cây hương rồi lại mấy cái rồi bảo vô thùng nước sương mấy đồng là cái thổi đi. Cái này rõ ràng Đức Phật nói là đi tới bảo sở mà vì không có cái tai cho nên không thấy được, nên không có con mắt đó cho nên không thấy được. Không có con mắt đó, ông Phật ngồi đó mình không thấy. Không có cái tai cho nên của báo đó không lượm được. Thành ra tất cả các Phật tử năm nào đi hành hương lên Vạn Đức, nhưng mà có được cái gì đâu, không thấy gì hết. Tại không có mắt mà sao không thấy, ông Phật ngồi đó mình thấy, Phật sống không thấy. Thành ra thầy nghĩ hòa thượng lãnh đạo suốt cả mấy chục năm như vậy, các hòa thượng khác coi như là tịch hết rồi, nhưng mà ông này sống tới trên 90 mà minh mẫn sáng suốt như vậy. Đây là cái điều mà mình có suy nghĩ. Cho nên thấy được, cho nên thấy được hòa thượng là ông Phật sống, cho nên lúc bây giờ đó, mình mới sanh ra cái tâm cung kính. Rồi bây giờ hòa thượng mới dạy cho chừng vài câu thôi, nhưng mà đó mình lại học được, ứng dụng trong cuộc sống, tu hành để gặt hái kết quả. Đó là cái điều mà quan trọng trên cái bước đường tu, cho nên thầy gọi là hành trình trong thế giới tâm linh. Đó là người có căn lành. Còn cái người mà tu ở bên ngoài thôi, về thế giới vật chất thôi, thì cái trường học nhau. Thế nên ta về Ấn Quang để ta tu. Trong 21 ngày nữa thì các Phật tử nghe thầy giảng, thầy kể là cái ngôi chùa này từ hồi Hòa Thượng Trí Hữu mà tụng kinh Pháp Hoa cất lên chùa này. Đồ Hòa Thượng Thiện Hoa, Đồ Hòa Thượng Thiện Hoa, các cái bậc cao tăng trước thầy, họ sống ở hành đạo và những cái thành quả đó ta thấy. Ít nhiều ta học được thì như vậy đó, những người này không còn trên cuộc đời nữa, những người này không còn trên cuộc đời nữa, những người nữa họ thuộc về những người của quá khứ nữa. Cho nên khi mà ta bắt đầu ta tu, ta hành hương đó, là ta đi vào trong cái cuộc hành trình ngược dòng. Ngược dòng ta về quá khứ nhất, về trong quá khứ nó gần nhất đó, thì chúng ta là thấy có Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Trí Hữu.